Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các camera an ninh mới được lắp đặt trên khắp các vùng thuộc nội ô thành phố Melbourne. Hãng tin Nanews đưa tin, những camera an ninh trị giá hơn 250.000 đô la sẽ được lắp đặt khắp các vùng ngoại ô của Melbourne. Hội đồng thành phố Melbourne sẽ đầu tư lắp đặt 7 camera mới dọc theo đường Lygon Street, nơi đã chứng kiến sự gia tăng số lượng tội phạm trong những năm gần đây. Các thương nhân kinh doanh đã hoan nghênh động thái này với hy vọng động thái mới sẽ giúp dập tắt hành động chống đối xã hội. Thị trưởng Hội đồng thành phố Melbourne, bà Sally Capp, hôm 15 tháng 5, xác nhận sẽ phân bổ tiền mặt để lắp đặt các camera quan sát mới dọc theo đường Lygon Street, đoạn từ đường Elgin Street đến đường Victoria Street. Khoản đầu tư này đã được chính thức công bố trong dự thảo ngân sách mới của hội đồng để tham vấn ý kiến của người dân. Một chủ quán cà phê ở Melbourne cho biết đã có mối lo ngại lớn về tội phạm trong khu vực này trong vài năm qua, và ông hy vọng các camera sẽ ngăn chặn hành động chống đối xã hội. Hai người đã tử vong trong một vụ va chạm chết người xảy ra ở vùng Caulfield South vào tối ngày 15 tháng 5 vừa qua. Các điều tra viên cho biết, một người đàn ông đang điều khiển xe hơi BMW màu đen đi dọc theo đường North Road vào khoảng 10 giờ 45 phút tối hôm đó thì bất ngờ va chạm với một phương tiện khác. Cú va chạm khiến chiếc xe hơi thứ hai bị lộn vòng. Cả hai người ngồi trên chiếc xe hơi thứ hai đều tử vong tại hiện trường và vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Người tài xế và người hành khách ngồi trên chiếc sedan BMW bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đội điều tra các vụ tai nạn nghiêm trọng đang điều tra các tình huống xung quanh vụ tai nạn này. Khu vực hiện trường đã bị phong tỏa trong khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm và xử lý hiện trường. Bất cứ ai có thông tin liên quan hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, hôm 16 tháng 5 tuyên bố rằng các công ty xây dựng sẽ sớm bị pháp luật yêu cầu phải mua bảo hiểm cho các tòa nhà trước khi nhận tiền từ khách hàng ở Victoria. Hãng tin Nanews cho biết, sự thay đổi này là một phần của những cải cách đối với đạo luật hợp đồng xây dựng nội địa của tiểu bang sau sự sụp đổ của công ty xây dựng khổng lồ Porter Davis, khiến hàng trăm khách hàng không được bảo hiểm, mặc dù đó không phải là lỗi của họ. Cũng trong ngày 16 tháng 5, Thủ hiến Andrews đã thông báo bổ nhiệm bà Anna Cronin, ủy viên quy chế của tiểu bang, làm giám đốc điều hành mới của tổ chức xây dựng Victoria, sau khi bà Sue Eddy từ chức vào tuần trước. Thủ hiến Andrews khẳng định bà Cronin là người hoàn hảo để dẫn dắt tổ chức xây dựng Victoria vượt qua thời điểm thử thách này. Thủ hiến cũng thông báo thêm rằng chính quyền bang đang bắt đầu đánh giá các tổ chức quản lý xây dựng, bao gồm cả tổ chức xây dựng Victoria, và nói rằng quy trình của các tổ chức này cần được điều chỉnh tốt hơn. Khoảng 560 gia đình ở Victoria đã mất hàng chục ngàn đô la sau khi công ty Porter Davis sụp đổ, và họ phát hiện ra rằng họ đã không được công ty này mua bảo hiểm như đã hứa hẹn trước đó. Một cuộc điều tra của hãng tin Nanews cho thấy, hiệu suất đúng giờ hàng tháng của hãng vận tải Yara Trams trong tháng 3 năm nay là mức tồi tệ nhất được ghi nhận trong hơn 20 năm qua. Hơn 25% xe tram trên toàn mạng lưới đã bị trễ chuyến, đồng nghĩa khách hàng đủ điều kiện có quyền được bồi thường. Đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 2001, khi hiệu suất đúng giờ bắt đầu được đo lường, và cũng tăng mạnh so với cùng thời điểm năm ngoái, khi chỉ hơn 15% chuyến xe tram bị trễ chuyến. Giám đốc điều hành hãng Yara Trams, bà Carla Pershaw, thừa nhận rằng tháng 3 năm 2023 là một tháng đặc biệt khó khăn. Bà nói, mạng lưới xe tram bị ảnh hưởng đáng kể do tắc nghẽn giao thông. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thành phố Melbourne, cùng với một số lượng lớn các yêu cầu dịch vụ khẩn cấp. Các số liệu được cải thiện một chút trong tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu về hiệu suất đúng giờ. Hãng Yara Trams sẽ làm việc với các đối tác, bao gồm Sở Kế hoạch và Giao thông Vận tải và các hội đồng địa phương, để xác định cách cải thiện hiệu suất đúng giờ của xe điện. Hành khách đủ điều kiện được bồi thường nếu hiệu suất đúng giờ hàng tháng của xe tram giảm xuống dưới mức 79%. Vào tháng 10 năm nay, một lễ hội âm nhạc hoàn toàn mới sẽ được tổ chức để vinh danh Melbourne như một trong những thành phố âm nhạc tuyệt vời của thế giới, với những tiết mục biểu diễn quốc tế lần đầu tiên vừa được công bố, cùng nhiều tiết mục và sự kiện địa phương trong thời gian tới. Giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Steve Demopoulos hôm 16 tháng 5 đã công bố tiết mục khai mạc của lễ hội ATC Festival dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm nay tại các địa điểm dọc theo đường High Street thuộc vùng Northcote. Lễ hội mới được đặt tên theo tuyến xe điện số 86 lưu thông dọc theo đường High Street từ vùng Northcote đến vùng Preston, một khu vực có nhiều địa điểm biểu diễn nhạc sống hơn bất kỳ tuyến đường nào khác tại Úc. Xuyên suốt 9 ngày 9 đêm trong khuôn khổ của lễ hội ATC Festival, các sự kiện âm nhạc trực tiếp sẽ được tổ chức tại các nhà hát, cửa hàng bán băng đĩa, quán bar, nhà hàng, cũng như câu lạc bộ bóng gỗ và câu lạc bộ bowling. Sự kiện sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ quốc tế, bao gồm nghệ sĩ biểu diễn nhạc punk rock người Nhật Bản Otoboki Beaver, nghệ sĩ biểu diễn nhạc jazz Makaya McRaven. Sự kiện này được hỗ trợ bởi chính quyền bang, là một phần của gói trợ cấp khôi phục nhạc sống trị giá 20 triệu đô la, nhằm thúc đẩy khôi phục nhạc sống mạnh mẽ trên khắp thành phố Melbourne và khu vực hẻo lánh Victoria. Ba vị hiệu trưởng của ba trường đại học ở Victoria đã được trả lương hơn 1 triệu đô la vào năm ngoái và được tăng lương ở mức 6 chữ số. Mặc dù gần đây 8 trường đại học thông báo bị thâm hụt ngân sách khi đại dịch tiếp tục đè nặng lên tài chính của họ. Theo hãng tin The Age, các hiệu trưởng của Đại học Monash, Đại học Deakin và Đại học La Trobe đã được tăng lương hơn 100.000 đô la vào năm ngoái. Báo cáo thường niên của các trường đại học này cho thấy hai trường hợp. Một là các hiệu trưởng không bị giảm lương trong năm 2020 và 2021. Hai là sau đó họ yêu cầu được nhận khoản tiền thưởng lớn mà họ không được nhận giữa lúc đại dịch lên đến đỉnh điểm, khi các trường đại học cắt giảm hàng ngàn việc làm. Chỉ duy nhất một hiệu trưởng trong số 8 hiệu trưởng của 8 trường đại học ở Victoria, giáo sư Pascal Quester thuộc Đại học Công nghệ Swinburne, đã bị cắt giảm lương vào năm ngoái, ngay cả khi các trường đại học của tiểu bang công bố tổng mức thâm hụt lên tới hơn 507 triệu đô la. Hiệp hội giáo sư Đại học Úc lập luận rằng tiền lương của các hiệu trưởng quá cao và nên bị cắt giảm. Hầu hết các hiệu trưởng trường đại học ở Victoria có thu nhập cao hơn gấp đôi và có trường hợp cao hơn gấp 3 lần so với mức lương hàng năm của thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, vị thủ hiến được trả lương cao nhất tại Úc.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darkling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ: Ground Floor 562 Littleburg Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1800 422 737 hoặc vào trang mạng carergateway.com. www.canberra.gov.au được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Mastiff, một chú chó 5 tuổi giống Boogie của Pháp, mới đây được điều trị tại trung tâm cấp cứu và chuyên gia thú y Sydney ở ngoài ô Rosebery thuộc thành phố Sydney, bang New South Wales, vào ngày 9 tháng 4 do gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Chủ của chú chó Mastiff là cặp đôi Sabrina và Daniel vô cùng bất ngờ khi nhận hóa đơn viện phí lên đến hơn 36.000 đô la. Cặp vợ chồng ban đầu ước tính chi phí điều trị cho chó cưng của họ mà không có bảo hiểm có thể lên đến gần 9.000 đô la. Tuy nhiên sau đó chi phí tiếp tục tăng lên. Tại viện, Mastiff phải phẫu thuật cột sống, quét CAT, xét nghiệm, dùng 15 viên thuốc paracetamol và theo dõi hơn 6 ngày tại phòng khám thú y, cộng với khoản phụ phí ngày lễ hơn 4.000 đô la. Tất cả những khoản này đã đưa tổng hóa đơn cuối cùng lên đến 36.896 đô la. Sau đó, cặp đôi chỉ có thể gom góp được 29.000 đô la để đưa thú cưng của mình về nhà. Cặp đôi kêu gọi bác sĩ thú y ở trung tâm cấp cứu và chuyên gia thú y Sydney xem xét lại mức chi phí, để các gia đình khác không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn như họ từng gặp. Tuy nhiên, các bác sĩ thú y giải thích rằng những con chó giống quý chẳng hạn như chó Boogie Pháp có thể cần được chăm sóc cẩn thận với mức chi phí cực kỳ tốn kém. Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm một chiếc tàu cá chở 39 ngư dân. Chiếc tàu này bị lật ở Ấn Độ Dương vào rạng sáng ngày 16 tháng 5. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết đã phát thông báo khẩn và mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đề nghị Úc tăng cường hỗ trợ, điều thêm máy bay, tàu thuyền và nhân lực để tìm kiếm tàu cá bị lật. Một người phát ngôn của Cục An toàn Hàng hải Úc hôm 18 tháng 5 cho biết, dựa trên mô hình tàu trôi, đã xác định được vùng biển xa xôi có diện tích 12.000 km2 để tìm kiếm chiếc tàu. Một máy bay ADF P-8A Poseidon và một máy bay thuê riêng tại thành phố Perth của bang Tây Úc đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm tầm xa. Hai máy bay này cùng với một số tàu thuyền khác tham gia cuộc tìm kiếm trong ngày 17 tháng 5 và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong ngày 18 tháng 5. Người phát ngôn cũng cho biết Úc đã liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Trung Quốc cùng với ba tàu hải quân Trung Quốc để tiếp tục việc tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực này. Ngày 18 tháng 5, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, Tiêu Thiên cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gỗ của Úc. Trong một bài phát biểu tại Canberra, Đại sứ Tiêu Thiên cho biết Hải quan Trung Quốc đã chính thức thông báo đến Bộ trưởng Nông nghiệp Úc rằng bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu gỗ của Úc. Hoạt động xuất khẩu gỗ của Úc sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, phần lớn đã bị đình chỉ kể từ cuối năm 2020, sau khi Trung Quốc phát hiện sâu bệnh trong các lô hàng đến từ một số cảng của Úc. Việc nối lại hoạt động buôn bán gỗ với trị giá khoảng 600 triệu đô la mỗi năm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước cải thiện tích cực. Gỗ là một trong số các mặt hàng Trung Quốc hạn chế nhập khẩu của Úc trong danh sách gồm than đá, lúa mạch và rượu vang. Cảnh sát bang Tasmania đã dừng cuộc tìm kiếm thiếu nữ 14 tuổi mất tích hơn 2 tuần trước. Sian Letano được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 8 giờ rưỡi tối ngày 30 tháng 4 gần sông North Eyre trên đường Henry Street ở Launceston. Lần cuối được nhìn thấy Tano mặc một chiếc áo hoodie màu kem có chữ sẫm màu trên ngực và vai và mang quần short. Bé gái được mô tả là cao khoảng 1m60, dáng người mảnh khảnh và mái tóc vàng. Cảnh sát bang Tasmania đã thông báo vào ngày 18 tháng 5 rằng họ sẽ tạm dừng nỗ lực tìm kiếm trên sông North Eyre. Mặc dù việc tìm kiếm quy mô lớn trong khu vực đã bị tạm dừng, song cuộc điều tra vẫn đang hoạt động và các cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra. Nếu bất kỳ ai có thông tin về sự mất tích của Sian Lee Turner, hãy liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát bang Victoria đang truy lùng một người đàn ông được cho là đã đấm một phụ nữ trong một vụ cãi vã trên đường ở phía đông Melbourne. Theo đó, người phụ nữ 25 tuổi đang lái xe trên đường Orrible Street ở Bowen North vào khoảng 6 giờ tối ngày 26 tháng 4 thì bị một chiếc hatchback màu đen vượt lên và liên tục thắng gấp trước mặt xe của người phụ nữ. Một cuộc cãi vã đã xảy ra giữa cặp đôi sau khi người phụ nữ tấp chiếc Honda Civic của mình vào lề đường. Tài xế của chiếc xe kia được cho là đã đấm vào đầu người phụ nữ khiến cô ngã xuống đất. Cuộc tấn công tiếp tục khi người đàn ông được cho là ở độ tuổi 20 đấm và đe dọa người phụ nữ khi cô cố gắng bò đi. Người phụ nữ 25 tuổi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó với những vết thương trên mặt, trong đó có một chiếc mũi bị gãy. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng giúp xác định người lái xe với một hình ảnh do máy tính tạo ra đã được công bố. Người đàn ông được mô tả là có ngoại hình Nam Âu, ở độ tuổi ngoài 20 và cao khoảng 1m75. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Người dân địa phương ở phía nam thành phố Brisbane thuộc bang Queensland đã phát hiện một đứa bé đang lang thang một mình ngoài đường trong tình trạng rất thảm hại. Cô Kylie Hay đang lái xe trên đường vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 16 tháng 5 thì nhìn thấy một bé gái khoảng 3 tuổi mặc bộ đồ ngủ ướt đẫm, bẩn thỉu và đang cố nhét đá vào miệng. Khi dừng xe lại, cô Hay nhận thấy đứa trẻ đang ở phía bên kia hàng rào ven đường bên trong trường tập bắn quân sự Greenbank đã đóng cửa từ lâu. Bé gái lúc đó đang nhặt đá nhét vào miệng, toàn thân dính đầy bùn và có vết kiến cắn ở khắp người. Sau khi nắm được tay cô bé từ bên kia hàng rào, cô Hay đã gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, một chiếc xe hơi có mang theo thang đã dừng lại để giúp đỡ. Sau khi cứu được cô bé, mọi người đã cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng và vấn bé vào một chiếc khăn ấm rồi cho bé ăn. Theo hãng tin Yahoo News, cảnh sát đã nhận được tin báo thất lạc con từ một người mẹ ngủ quên và khi tỉnh dậy đã không thấy con đâu. Không lâu sau, người mẹ được thông báo con mình đã được tìm thấy. Bé gái và mẹ đã đoàn tụ với nhau vào sáng cùng ngày. Hiệp hội Ngân hàng Úc mới đây thông báo đã phát triển công cụ mới là nền tảng có tên gọi là trao đổi báo cáo gian lận nhằm ngăn ngừa nguy cơ gian lận trong giao dịch chuyển tiền. Hiệp hội Ngân hàng Úc gồm 20 thành viên là các ngân hàng lớn nhất tại Úc. Công cụ trao đổi báo cáo gian lận giúp tăng khả năng đóng băng khoản tiền giao dịch khi phát hiện gian lận và hoàn trả lại cho khách hàng. Nền tảng này cũng cho phép các ngân hàng chia sẻ thông tin để giúp ngăn ngừa tổn thất và hợp lý hóa việc hoàn tiền. Kết quả thử nghiệm công cụ trao đổi báo cáo gian lận cho thấy, thời gian để giải quyết các trường hợp gian lận đã giảm hơn một nửa. Theo dữ liệu được công bố vào tháng 4 vừa qua, người dân Úc đã thiệt hại 3,1 tỷ đô la do lừa đảo trong giao dịch chuyển khoản trong năm 2022. Tuy vậy, ngân hàng chỉ có thể bồi thường được khoảng 21 triệu đô la cho các nạn nhân, trong khi số tiền thu lại được từ các vụ chỉ chiếm từ 2 đến 5%. Một thiếu niên đã tử vong trong một vụ tai nạn ở Sunshine phía tây Melbourne thuộc bang Victoria. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến nhà ga Sunshine Station vào lúc 3 giờ 45 phút chiều ngày 18 tháng 5, sau khi nhận được báo cáo có một người đàn ông bị thương. Cảnh sát bang Victoria cho biết các tình huống chính xác xung quanh vụ việc vẫn đang được xác định. Đội điều tra án mạng sẽ tham dự hiện trường. Một người đàn ông hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một doanh nghiệp sản xuất cửa sổ và cửa nhôm ở Melbourne đã bị phạt sau khi một nhân viên bị cưa đứt 4 ngón tay bởi một lưỡi dao quay. Người công nhân đang sử dụng cưa điện để cắt các đoạn nhôm dài. Tại một nhà máy ở Bayswater North thì tai nạn xảy ra vào tháng 11 năm 2020. Người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện để nối lại 3 ngón tay. Một cuộc điều tra của WhatsApp cho thấy mặc dù máy cưa được lắp hệ thống kẹp để giữ cố định các tấm, nhưng việc công nhân không sử dụng kẹp đã trở thành thông lệ. Asset Management Services đã nhận tội tại tòa án sơ thẩm Ringwood vào thứ Năm tuần trước vì không cung cấp hoặc duy trì một môi trường làm việc an toàn. Doanh nghiệp này đã bị phạt 70.000 đô la và phải trả hơn 4.200 đô la chi phí.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrade và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078 9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.518 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời có mây rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 20 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 12 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ.